Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 20 tháng 10, Chúa Nhật thứ 29 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, Chúa Nhật truyền giáo. Giáo huấn số 47, tóm lược về hy tế bí tích và bàn tiệc vượt qua. Chúa Giê-xu nói, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Bí tích thánh thể là trung tâm và tột đỉnh của đời sống hội thánh, vì trong bí tích này, Đức Kitô liên kết hội thánh và tất cả các chi thể của người vào hy tế chúc tụng và tạ ơn được dâng lên Chúa Cha trên thập giá một lần cho mãi mãi. Qua hy tế này, người tuôn đổ các ân sủng cứu độ trên thân thể của người là hội thánh. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 1406 và 1407. 21, thứ hai. 22, thứ ba, Thánh Gioan Phaolô thứ hai, giáo hoàng. 23, thứ tư, Thánh Gioan Capistrano, linh mục. 24, thứ năm, Thánh Anton Maria Claret, giám mục. 25, thứ sáu. 26, thứ bảy. 27 tháng 10, Chúa Nhật thứ 30 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 29 thường niên năm B. Chúa Nhật cầu cho việc truyền giáo.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta cử hành Chúa Nhật thứ 29 mùa thường niên, cũng là Khánh Nhật truyền giáo. Chúng ta cầu nguyện cho ngày càng có nhiều người, nhất là các bạn trẻ, dấn thân phụng sự Chúa trong cánh đồng truyền giáo của giáo hội. Chúng ta cũng xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng can đảm bước theo con đường mà Đức Giê-xu đã đi, nghĩa là dấn thân phục vụ anh chị em đồng loại. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho tất cả các ân nhân, thân nhân, bạn hữu xa gần, những người thân quen, những người vẫn thường xuyên lắng nghe tiếng nói thánh lễ từ Đài Chân lý Á Châu. Chúng ta cầu nguyện cho cái riêng, chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em đau yếu không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ mà đang tham dự thánh lễ qua màn ảnh nhỏ này. Chúng ta cũng không quên dâng lên Chúa những tâm tư ước nguyện riêng của mỗi người chúng ta. Giờ đây chúng ta xin Chúa tha thứ những lỗi lầm thiếu sót để cùng nhau xứng đáng cử hành thánh lễ này. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô.
Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để truyền cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và đến hát người đến cho người thiện tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa.
Chúng con chung cùng Chúa.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tạo cho chúng con một tâm lòng trung tín và quang đại, để chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa đã muốn người tôi chung phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nói giỏi, sẽ được trường tồn, và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.
Đó là lời Chúa.
Chúa ơi, như chúng con đây luôn vẫn tin cậy nơi Chúa.
Lạy Chúa xin hãy
một vị thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu, con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vị thượng tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giêsu và nói: Thưa thầy, chúng con muốn thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn xin thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả thầy khi thầy được vinh quang. Đức Giêsu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén thầy sắp uống Thầy chịu được phép rửa, thầy sắp chịu không? Các ông đáp, thưa được. Đức Giê-xu bảo, chén thầy uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy, thì thầy không có quyền cho. Nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gioan. Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói, anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, người đời vẫn tìm kiếm địa vị, danh vọng, quyền lực, phần thưởng, phần hơn, và nói như cách nói của nhạc sĩ Trần Long Ẩn thì ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, và đương nhiên gian khổ thì muốn đẩy cho người khác. Hai môn đệ thân tín của Đức Giê-xu như được thuật lại trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng muốn xin Thầy một đặc ân. Một đặc ân là xin Thầy cho một người ngồi bên phải, một người ngồi bên trái trong vinh quang của Thầy. Nhưng mà hai môn đệ đã vậy, 10 môn đệ kia cũng chẳng hơn gì. Sau khi thấy sự việc như thế, các ông cũng tức tối, ghen tị. Và đó là lẽ đời. Lẽ đời là kém miếng, khó chịu. Đức Giê-xu đã trả lời cho các môn đệ, anh em muốn ngồi chỗ danh dự sao? Anh em có uống nổi chén mà thầy sắp uống không? Anh em có chịu được phép rửa mà thầy sắp chịu không? Và dĩ nhiên các ông thưa, được. Đức Giê-xu đã cho các ông biết, chén đắng mà Đức Giê-xu sẽ uống, cũng như phép rửa mà Đức Giê-xu sẽ chịu, thì các ông cũng sẽ chịu. Chén đắng theo truyền thống của Cựu Ước là biểu tượng cho sứ mệnh mà Thiên Chúa trao cho một ai đó, đề cử cho một ai đó, như được nói đến trong Thánh Vịnh thứ 11. Còn phép rửa theo truyền thống Tân Ước, đó chính là hình ảnh nói đến cuộc tử nạn của Đức Giê-xu. Và như thế cả hai chén đắng và phép rửa đều ám chỉ đến cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giê-xu. Nhân cơ hội này, Đức Giê-xu đã nói với các môn đệ về quyền bính ở thế gian. Theo cách lý giải của Đức Giê-xu, ít nhất có hai phương diện về quyền bính ở đây. Phương diện thứ nhất là trong xã hội loài người. Người ta tranh đua, tranh giành, ảnh hưởng, vận động, tranh cử, miễn làm sao để tìm cách nắm quyền, như chúng ta vẫn thấy đó đây trên toàn thế giới. Ngài nói, thủ lãnh các dân thì dùng quyền mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Còn trong nước Thiên Chúa, trên phương diện thứ hai, Đức Giê-xu nói, ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ. Còn ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ mọi người. Nếu cứ theo nghĩa thứ hai này thì không mấy người muốn tranh giành ảnh hưởng của quyền bính cả. Nhưng cũng thật khó cho chúng ta có thể tưởng tượng ra làm sao một ông vua, một ông quan lớn, một thủ lĩnh, một người thầy lại cúi xuống để rửa chân cho đầy tớ, lại phục vụ cho kẻ thuộc hạ mình. Khó quá, đây là một thách thức. Nhưng thách thức này Đức Giêsu đã đi bước trước. Đức Giêsu đã làm điều đó và Ngài mời gọi tất cả những ai muốn theo Ngài cũng đi vào con đường của Đức Giêsu. Đức Giêsu đã làm như vậy. Ngài đã đi vào con đường hiến dâng mạng sống làm giá chuộc cho nhân loại. Đó chính là con đường phục vụ. Chỉ có con đường phục vụ, chỉ có tâm tình phục vụ, chỉ có con đường ấy, những người lãnh đạo mới thực sự chu toàn sứ mạng của mình. Và dạng quyền bính này không có ở trong hiến pháp của quốc gia nào, nhưng nó có ở trong hiến chương của giáo hội, trong hiến luật của nước trời. Cũng thế, điều này không có ở tôn giáo nào đề cập đến rõ ràng cho bằng Kitô giáo. Tuy nhiên, thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta muốn những người lãnh đạo phải làm đầy tớ để phục vụ những người thuộc quyền mình, thì đến lượt chúng ta cũng phải biết sống thế nào. Nếu chúng ta là người lãnh đạo thì chúng ta có dám cúi xuống để phục vụ những người thuộc quyền mình không? Hay chúng ta nếu là người bên dưới thì chúng ta cũng có dám cúi xuống để phục vụ những anh chị em đang sống bên cạnh mình không? Những người yếu thế hơn mình không? Là những người làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị, chúng ta sẽ sống như thế nào đây? Chúng ta có dám noi theo gương lành của Đức Giêsu để thực hiện tất cả những điều mà Đức Giêsu đã nói với chúng ta, cũng như nói với các môn đệ qua bài tin mừng của hôm nay không? Nguyên tắc mà Đức Giêsu đã đưa ra cho chúng ta là hãy thực hành chính những điều mình nói. Vậy, nói một cách khác, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có dám uống chén đắng mà Đức Giêsu đã uống không? Chúng ta có dám chịu phép rửa mà Đức Giêsu đã chịu không? Hay chúng ta đòi thống trị, chúng ta đòi cầm quyền bính để đè đầu cưỡi cổ người khác? Hay chúng ta chỉ rình chờ nếu có được quyền bính là chúng ta chèn ép, ức hiếp lên mặt với người khác? Nói đến đây, chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho tất cả các vị lãnh đạo trong giáo hội, cho những nhà lãnh đạo của các quốc gia. Khi đón nhận nhiệm vụ làm người lãnh đạo thì biết noi theo gương lành của Đức Giêsu là phục vụ, là hiến dâng mạng sống để dân an quốc vượng. Thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là ngày Khánh Nhật truyền giáo. Chúng ta cầu nguyện cho sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Lời mời gọi của Đức Giêsu trong bài trong sách tin mừng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, luôn luôn là điều mời gọi mỗi người chúng ta cách riêng trong ngày lễ hôm nay. Tại các nước Âu Mỹ, số thợ gặt ngày càng ít đi, và Việt Nam của chúng ta có lẽ cũng đi vào con đường ấy. Trước hết, khi nói về sứ mạng truyền giáo, mỗi người chúng ta hãy can đảm mạnh dạn loan báo tin mừng, loan báo tình thương, loan báo sự sống, loan báo luật yêu thương mà Đức Giêsu đã đem đến trần gian này. Kế đến, chúng ta hãy xây dựng giáo hội bằng chính khả năng của mình, trong chính hoàn cảnh sống của mình, trong chính môi trường sống, địa vị sống của mình, là xây dựng một xã hội công bằng, tôn trọng sự thật, chan hòa tình huynh đệ và tràn đầy chân lý. Hơn nữa, mỗi người chúng ta hãy dấn thân phục vụ theo giáo huấn của Đức Giêsu. Ai muốn làm lớn thì phải phục vụ người khác. Ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ phục vụ mọi người. Như con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.
sau cùng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ngày càng có nhiều bạn trẻ, ngày càng có nhiều người can đảm dấn thân phục vụ giáo hội trong cánh đồng truyền giáo. Và chúng ta cầu nguyện cho tất cả các linh mục, tu sĩ, những người đang dấn thân trong cánh đồng truyền giáo hiện nay luôn luôn được bền tâm vững chí để tiếp tục loan báo tin mừng cứu độ của Thiên Chúa, loan báo tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa toàn năng.
Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng hành ngày với Đức Chúa Cha, nhiều người mà muốn còn được tạo thành, vì loài người chúng ta, mà để đưa đồ chúng ta. Người đã từ trời xuống đê, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã là người, người chịu đau nhức mà thân ra vì chúng ta. Trời con phong Chiêu Pilato, ngày như vô hình và mai ta, ngày đưa ra người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người lên hầu Đức Chúa Cha, mà người sẽ lại đến trong vinh quang. Để phán xét kẻ sống là kẻ chết, nhưng người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người ơi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ta, người được cung thờ và tôn kính cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã cùng ta tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh kiện, thông giáo và thông truyền. Tôi tin tự do một phép rửa để tha tội. Tôi sống đời kẻ chết sống lại, và tự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã hiến mạng sống để cứu chuộc nhân loại và ủy thác cho Hội Thánh tiếp tục sứ mạng cứu độ của người. Hiệp cùng Hội Thánh trong ngày Thế giới truyền giáo, chúng ta dâng lời nguyện xin.
Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, ngươi sẽ thấy một dòng dõi trường tồn. Xin cho các nhà truyền giáo tràn đầy sức mạnh của Thánh Thần, chấp nhận mọi khổ đau và gian khó, để trung thành rao giảng tin mừng và xây dựng nước Chúa. Chúa nói: Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Xin cho các chủ chăn tại các giáo xứ có được tình yêu nồng nàn với Chúa Giêsu, để cùng hết lòng yêu thương dân Chúa, mà toàn hiến đời mình cho phần rỗi đời đời của họ. Chúng ta giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Xin cho các tín hữu Kitô can đảm sống sự thật, công bằng, đầy lòng mến Chúa, yêu người, để đời sống tốt lành của họ tỏa sáng đức tin và thuyết phục được nhiều người tin vào Chúa. Con người đến để hiến mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta chuyên cần cầu nguyện, nhiệt thành sống đức tin và hân hoan thực thi đức ái, để nhiều người nhận ra Chúa hiện diện trong mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người tin vào con Chúa để được sống đời đời. Xin cho chúng con biết dùng lời nói khôn ngoan và đời sống tốt lành mà làm chứng Đức Kitô là Chúa và là đấng cứu độ trần gian, người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Anh chị em hay cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ lời hay Cha để ta tụng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phụng thờ Chúa tại bàn thánh này với tâm hồn tự do của con cái Chúa, để những mầu nhiệm chúng con đang cử hành đem lại cho chúng con nguồn ơn thánh tay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tinh mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa Chúa còn dư liệu linh dược để chữa lành bản tinh phải chết của chúng con, và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tinh đó mà bị hư mất, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:
Hoan hô rằng:
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin.
Lạy Chúa, chúng con là truyền Chúa truyền truyền và tin chúng Chúa này cho nơi kỳ hôn.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế, và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
lạy Cha chúng ta ở trên trời, chúng ta nguyện danh Cha là sanh, nước Cha vì đến, ý Cha đầy đến dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con tha chưa cám dỗ, nhưng thương chúng con cho
khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ở vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa gọi chúng con tới bàn tiệc nước trời và ban dồi dào sức sống mới. Xin Chúa phù trợ chúng con trong cuộc sống hàng ngày và dạy chúng con biết tìm kiếm những hồng ân vinh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Thank you. Và Con và Thánh Thần. Amen.